thì tôi tính là những điều cần thiết làm cho năm mới. Nhưng giờ chót tôi đổi lại trong chương trình những điều thực hành cấp bách cho năm mới. Cách đây 2000 năm cũng vậy, cái thế kỷ đầu tiên, thì ngọn núi lửa Vesuvius phun trào những hỏa thạch sơn, thì chỉ trong vòng một vài phút thì tràn vào thành phố Pompeii, một thành phố La Mã. Nếu quý ông bà anh chị em học trong lịch sử là cái thành phố rất là nổi tiếng, rất là giàu có, rất là tân thời. Thì chỉ trong vòng tích tắc thì từ 24 cho tới 30 feet tràn ngập thành phố. Các nhà khảo cổ sau này khai quật lên thành phố, khám phá ra rất là nhiều điều kinh ngạc ở thành phố Pompeii này. Có thể nói thành phố Pompeii này giống như thành phố Houston vậy. Có hệ thống nước ngọt, có lề đường, có freeway, có xa lộ, có chỗ tắm hơi, và ngay cả cũng có những cái hệ thống rất là dân chủ để mà bà con đi bầu phiếu hay là bỏ phiếu cho những người lãnh đạo của mình. Trong một cái thành phố như vậy, thì một số người, có thể là tất cả những người trong cái thành phố, đang sống trong cái sự sung túc, họ có thể có những cái đức tin. Và cái đức tin đó không theo lời của Chúa dạy. Họ có thể tin rất là nhiều điều. Và họ không có cái gì là cấp bách hay là cần thiết cho họ phải đối mặt hay là đối diện với Chúa. Bởi vì họ nghĩ rằng cái cuộc sống của họ rất là tốt và rất là an toàn. Cũng giống như những người chuẩn bị đi du thuyền vacation tại thành phố Fort Lauderdale mà thôi. Nhưng mà tất cả tại thành phố Pompeii này, tất cả mọi sự đều thay đổi, bởi vì cái ngày định mệnh trong 79 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh đó, thì cái tác động của núi lửa đã chôn vùi thành phố, và không có gì có thể giảm bớt được cái số phận chôn vùi của họ. Và chỉ trong một vài giây tích tắc đó, cả hàng người của thành phố Pompeii phải đối diện với Đức Chúa Trời. Tất cả những cái niềm tin hay là đặt cái vấn đề mình tin trong cái thế gian họ đang sống, hay là về cái dục cảm, hay là cái cảm giác, hay là cái an ninh, cái chính trị, kinh tế, trở nên vô nghĩa trước mặt Chúa. Cuộc đời của quý ông bà anh chị em có thể thay đổi trong tích tắc. Và chúng ta không biết cái tích tắc đó nó như thế nào. Chúng ta có thể sống trong cái giai đoạn tích tắc khi một người bác sĩ gọi điện thoại nói anh bị ung thư. Có thể thời gian sống không còn bao lâu, một tích tắc. Có thể một cái tai nạn xảy ra, cũng giống như những người họ chuẩn bị đi vacation, du thuyền, đâu có ai nghĩ rằng chỉ trong tích tắc nó biến đổi cả cái sự thể. Hoặc là những cái cuộc tấn công khủng bố, không ai biết được. Mà quý ông bà anh chị em, chúng ta sống trong cái xã hội mà tiếng Anh gọi là cái reality, có nghĩa là cái thực tế, thực trạng của cái cuộc sống nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, chúng ta có thể có cái cảm giác an toàn. Nhưng cái cảm giác an toàn đó có thực sự bền vững cửu hay không? Mỗi con cái Chúa trong năm mới phải biết chắc chắn rằng nếu mà cái sự cố xảy ra cho quý vị phải biết chắc chắn mình về đâu. Phải biết chắc chắn chúng để khi mà đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ rồi, phải biết chắc chắn rằng mình có cái sự cứu rỗi. Và lúc nào cũng phải ở trong cái tư thế sẵn sàng. Khi mà Chúa gọi phải sẵn sàng, chứ lúc đó không có còn nói rằng là con chưa có sẵn sàng. Nhưng mà cũng trong cái giai đoạn sẵn sàng chuẩn bị đó, thì quý ông bà anh chị em và tôi cũng phải sẵn sàng để mà chia sẻ phúc âm cho những người lạc mất. Đây không còn là những cái điều cần thiết làm trong năm mới nữa, nhưng mà phải hiểu cái sự cấp bách trong cái năm mới. Lời của Chúa chép trong Roma câu 20 rất là hay. Bởi vì sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời bản tánh Ngài, từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc Ngài. Cho nên họ không thể tự chữa mình được. Người ở trong cái tâm tối, họ không có thể nào thấy ánh sáng được. Người ở trong cái sự mù mịt, họ không có thấy cái lối ra được. Và họ cần con cái Chúa. Những người đi trong sự sáng của Chúa, những người thấy được ánh sáng của Chúa, thì những người đó, quý ông bà anh chị em và tôi, phải thấy được và phải chia sẻ được ánh sáng của Chúa cho những người, hầu giúp đỡ họ đi ra khỏi sự tối tăm. Bốn điều những người tin Chúa phải làm. Phải tự mình. Chữ tự mình ở đây có nghĩa là phải hạ mình xuống, phải có những cái kỷ luật cá nhân tâm linh của mình trong năm mới. Phải cầu nguyện cho những linh hồn ở đây, tức là cái thành phố chúng ta đang sống ở đây. Ở cái thành phố chúng ta đang sống. Cầu nguyện cho những linh hồn ở bên kia, tức là nói về vấn đề truyền giáo. Và lúc nào cũng phải ở trong cái tư thế chuẩn bị chia sẻ. Chia sẻ những cái ân huệ, những cái ân điển mà quý ông bà cho em có được, phải chia sẻ. Tại đôi khi thời gian chúng ta không có được. Chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Jesus Christ của chúng con, lời của Chúa thật là rõ ràng để nhắc nhở chúng con những điều cấp bách chúng con cần phải làm cho năm mới này, và ngay cả trong cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, và chỉ trong lời của Chúa mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Phải tự mình. Lời của Chúa, nếu mà quý ông bà anh cho em đọc lại trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm. Nhưng mà làm sao mà để có thể rao giảng cái đạo nhân đức của Chúa cho những người xung quanh được? Chúng ta phải trở lại xét lý cá nhân mình. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải gần gũi với Chúa càng nhiều hơn. Phải tìm kiếm sự công bình của Chúa trước. Và tìm kiếm cái sự công bình hay là tự mình, hay là cái coi như là kỷ luật cá nhân mình. Đầu tiên chúng ta phải có sự tịnh nguyện, phải gần gũi với Chúa được. Tại làm sao mà có được cái sự vui mừng trong Chúa mà khi chúng ta có sự xa cách với Ngài? Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có cái kỷ luật tâm linh để có thể cầu nguyện cùng Chúa, đọc lời của Ngài mỗi ngày. Năm 2017 này, trong cái chương trình của nam giới và nữ giới sẽ học cái đề tài về cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện hiệu quả là gì? Tại vì nhiều con cái Chúa nói với tôi, tôi cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện sao mới là cầu nguyện? Làm sao tôi biết được lời cầu nguyện của tôi? Khi mà cầu nguyện thì Chúa đẹp lòng để Chúa trả lời. Cái sự liên hệ, chúng ta được cứu bởi ân điển qua Chúa Jesus Christ, và cái sự liên hệ trong cái sự ân điển của Chúa, chúng ta phải gần gũi với Ngài. Và chúng ta phải biết cái sự tịnh nguyện hay là cầu nguyện của Chúa chúng ta như thế nào. Năm mới phải ôn trở lại cầu nguyện là gì? Cầu nguyện trong Kinh Thánh theo lời của Chúa như thế nào? Khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện theo Kinh Thánh là phải cầu nguyện sao? Để có lời của Ngài để nhắc nhở chúng ta, bởi vì lời của Chúa là linh lương nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta. Thành ra phải có lời của Chúa và cái cầu nguyện để Đức Thánh Linh của Ngài có thể mở rộng tâm trí chúng ta để hiểu được lời của Ngài. Để mà cầu nguyện trong lời của Chúa, để có thể áp dụng được lời của Ngài. Nhưng đồng thời nhiều nói tôi cầu nguyện theo đức tin, nhưng mà cầu nguyện trong đức tin là như thế nào? Bởi vì lời của Chúa còn nói, nếu mà chúng ta trong đức tin, chúng ta cầu xin điều chi mặc dầu Chúa sẽ làm cho. Nhưng mà như vậy, cái thái độ, cái tâm tình, cái sự chuẩn bị của chúng ta cầu nguyện trong đức tin như thế nào? Những điều gì cần làm và những điều gì chúng ta không nên làm? Tại vì nhiều người cũng nói tôi cầu nguyện trong đức tin, nhưng mà nó sai trật với Kinh Thánh, thì cái hậu quả, cái ảnh hưởng cũng rất là tai hại cho những người nói rằng tôi cầu nguyện trong đức tin. Và nhiều con cái Chúa hỏi tôi như vậy, cầu nguyện theo lời của Chúa, cầu nguyện trong đức tin, rồi cầu nguyện trong Thánh Linh là như thế nào? Và quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta trong năm mới phải biết những điều này, để chúng ta tập tành cầu nguyện trong Thánh Linh của Chúa. Cầu nguyện trong Thánh Linh của Chúa, những điều Kinh Thánh dạy nó phải cầu nguyện trong Thánh Linh, nhưng mà đồng thời Kinh Thánh cũng dạy những điều không nên làm khi mà nói rằng tôi cầu nguyện trong Thánh Linh, để quý ông bà anh chị em có thể đến gần được ngôi ân điển của Chúa để mà cầu nguyện, dâng lời cầu xin. Và nhiều người cũng nói với tôi là tôi cầu nguyện kiêng ăn, nhưng mà cầu nguyện kiêng ăn như thế nào, trong cái hoàn cảnh, trong cái tình huống nào thì nên cầu nguyện kiêng ăn? Và những điều Kinh Thánh cũng dạy phải cầu nguyện kiêng ăn, nhưng mà đồng thời nhiều điều Kinh Thánh nói không có nên làm. Bởi vì nếu mà làm mà sai cái mục đích của Chúa thì cũng tai hại vô cùng. Cầu nguyện kiêng ăn không phải là diet, để cho ốm. Và trong cái tình huống nào thì nên cầu nguyện kiêng. Đó là những điều chúng ta cần phải biết. Và đồng thời làm sao để lời cầu nguyện được Chúa nhận, Chúa trả lời. Bởi vì Chúa hứa khi con kêu cầu ta, Chúa sẽ trả lời. Nhưng mà tại sao nhiều lời cầu nguyện Chúa không có trả lời? Trong Kinh Thánh cũng có dạy những điều Chúa sẽ trả lời và những điều Chúa không có trả lời. Và cầu nguyện Chúa, cái sự liên hệ quý ông bạn cho em và tôi phải trở về lại với cái nguồn, gắn liền với cái nguồn ân điển của Chúa, gắn liền với Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta gắn liền với cái nguồn của Chúa thì bất cứ điều chi con cái Chúa cầu xin mặc dầu, Chúa sẽ làm cho. Phải tự mình. Nhưng mà quan trọng vô cùng quý ông bạn chị em ơi, trong năm mới này, trong cái sự cấp bách, ngay cả quý ông bạn chị em có biết được tên ít nhất một người cần phải biết Chúa Giêsu hay không? Để chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ nhắc nhở. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Trong cái kỷ luật tâm linh chúng ta tập thành trong cái sự cầu nguyện, thì quý ông bạn chị em có biết tên ít nhất một người cần biết Chúa Giêsu Christ hay không? Chúng ta cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa ban phước cho con, xin hội thánh của Chúa lớn lên. Nhưng nếu một người mà chúng ta không có thì sao bây giờ? Và đồng thời chúng ta phải tự hỏi, mỗi con cái Chúa phải tự hỏi, ai tôi muốn thấy tin nhận Chúa Giêsu Christ trong năm nay? Tại vì có thể cầu nguyện Chúa cho đủ thứ, ân điển Chúa dư dật, nhưng mà cái kết quả cuối cùng phải mang người đến với Chúa Giêsu Christ. Mà mang người đến là Chúa nói khi chúng ta một cái cuộc chạy, chúng ta không có chạy bá vơ, phải có người. Và khi cầu nguyện mới có cái lòng chăm sóc thì mới được. Có biết bạn bè mình là ai không? Ai là bạn của tôi mà lòng tôi Chúa kêu gọi để cầu nguyện cho họ? Bà con tôi, người làm việc chung với tôi, hàng xóm của tôi. Quý ông bà anh chị em có biết tên hàng xóm của mình là ai không? Cầu nguyện Chúa biết. Cái subdivision mình có bao nhiêu nhà mình cũng phải biết. Nếu mà có cầu nguyện đi vòng vòng trong hàng xóm thì tự nhiên tên ai cũng biết hết cả. Đó là những điều chúng ta cần phải làm. Phải có cái kỷ luật tâm linh là như vậy. Nhưng đồng thời phải cầu nguyện cho những linh hồn ở đây, tức là cái thành phố quý ông bà anh chị em đang ở. Lời của Chúa nhắc nhở, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu Kinh Thánh, thì không có gì thỏa lòng hơn khi kêu cầu Chúa về những điều mà Ngài thực sự mong muốn. Tôi biết chắc chắn rằng trong lời của Chúa, Chúa nói, con cầu xin điều chi mặc dầu Chúa sẽ làm cho, Chúa sẽ ban ơn, ban phước cho quý vị. Cái đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà cái điều Chúa thỏa lòng là gì? Khi kêu cầu Chúa về những điều Ngài thực sự mong muốn. Chúa mong muốn điều gì quý ông bà anh chị em? Lời của Chúa chắc trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9. Lời của Chúa tỏ bày rằng Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Đây là điều Chúa mong muốn. Chúa sẽ trả lời hết mọi sự. Trong ân điển của Chúa, Chúa sẽ trả lời hết mọi sự. Chúa ban phước, gìn giữ gia đình, mọi sự khi kêu cầu Chúa. Nhưng mà cái điều Chúa mong muốn là không có một người nào chết mất, song muốn mọi người ăn năn. Cái đó là cái điều Chúa mong muốn mà lời của Chúa nhắc nhở. Nếu quý ông bà anh chị em mà nghiên cứu từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền, văn mạch đi từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền chỉ nói lên một điều Chúa mong muốn là không có muốn người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn. Biết bao nhiêu người ân hận trong cái chuyến bay tới Florida. Phải chi? Đừng có bao giờ tới lúc mà mình gặp gỡ Chúa nói phải chi? Phải chi Chúa cho con thêm 5 phút nữa thì con sẽ làm chứng cho người con yêu dấu hay là con cầu nguyện cho. Tới lúc chúng ta gặp Chúa, chúng ta không có ăn năn hối hận. Phải chi tôi có 5 phút? Phải chi tôi có 30 phút? Phải chi tôi có một ngày? Mà có thể Chúa cho quý ông bà anh chị em 30-40 năm Chúa đã cho rồi. Thành ra chúng ta không có hối hận khi gặp Chúa nói phải chi. Chúa Thánh Linh biết mọi người trong cái vòng ảnh hưởng của con cái Chúa. Chúa Thánh Linh biết quý ông bà anh chị em có ảnh hưởng như thế nào trong bạn bè của mình. Đức Thánh Linh biết cái ảnh hưởng quý ông bà anh chị em trong bà con, trong họ hàng của mình, người hàng xóm của mình biết. Nhưng mà cái lời Chúa dạy chúng ta phải cố đứng vào nơi sức mẹ. Bởi vì cái sự ngăn cách khi có người phạm tội thì có cái sự ngăn cách giữa người và Chúa, người và trời. Và quý ông bà anh chị em phải đứng vào nơi ngăn cách đó, cái khoảng cách đó, để mang những người đó làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Đó là những cái sự đổ vỡ tâm linh mà đôi khi bạn bè chúng ta, người làm chung sở của chúng ta, có thể bên ngoài họ vui nhưng họ có sự đổ vỡ tâm linh. Và chúng ta là những người hàn gắn lại cái vết thương tâm linh đó để họ có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Phải cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện. Đương nhiên cầu nguyện cá nhân, kỷ luật tâm linh, chúng ta phải cầu nguyện cho cá nhân mình, nhưng đồng thời phải cầu nguyện cho những linh hồn người lạc mất. Tôi ngồi cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em, mọi người phải có cái list tên trong năm mới này, những người mà Chúa kêu gọi tôi, hay là tôi mong muốn những người đó được gặp gỡ Chúa. Chuyện của chúng ta là mang người đến gặp gỡ Chúa. Chúng ta không có thể nào, con người không thể bắt buộc ai phải tin Chúa cả. Cái đó là cái công việc của Đức Thánh Linh. Nhưng nếu cái lòng chúng ta có, chúng ta cầu nguyện cho người đó, mà cầu nguyện một cách chính xác cho người đó, thì Chúa sẽ trả lời. Thành ra phải cầu nguyện cho những người trong cái danh sách cá nhân của mình, cầu nguyện cho những người bạn bè của mình, bà con của mình, người làm việc chung của mình, hàng xóm của mình. Và đồng thời năm mới này, chúng ta phải cầu nguyện cho những người chúng ta gặp gỡ. Quý ông bà anh chị em có biết cái ngày Tết Hội Thánh chúng ta sẽ tổ chức ngày nào không ạ? 29 Tây Chúa Nhật, 29 Tây Tháng Giêng là cái ngày chúng ta có cái ngày coi như là thờ phượng Tết, hả? Rồi đồng thời chúng ta có văn nghệ mừng xuân. Thờ phượng Tết thì ở trong đây. Rồi văn nghệ mừng xuân nữa. Đấy là những cái cơ hội mà Hội Thánh tổ chức để quý ông bà anh chị em. Đôi khi mình có thể không có mang tin vui mừng được thì mời những bạn bè thân hữu đến để cùng nhau thờ phượng trong cái tinh thần Tết. Có con em nhỏ mời tới để biết được cái phong tục tập quán Việt Nam như thế nào. Mừng xuân như thế nào. Hái lộc đầu năm như thế nào, gìn giữ cái truyền thống của dân tộc hái lộc mừng xuân đầu năm, đã vui Tết, vui xuân, lì xì. Đó là những cái cơ hội mà Hội Thánh có thể làm được. Và đồng thời để biết được cái Tết hay là cái vui xuân như thế nào trong ý của ba ngôi Đức Chúa Trời. Để cho không phải con cái Chúa được phước, mà đồng thời những người được mời đến họ cũng được phước nữa. Rồi đồng thời, chúng ta có chương trình vào tháng 2. Quý vị nhớ ngày gì không ạ? Có chợ Tết Việt Hoa. Chợ Tết Việt Hoa là chúng ta đi ra ngoài cộng đồng. Đó, chợ Tết Việt đi ra ngoài cộng đồng vào ngày thứ Bảy 4 Tây tháng 2. Rồi ngày 5 Chủ nhật 5 Tây tháng 2 chúng ta đi ra ngoài cộng đồng. Đi ra ngoài cộng đồng là đi ra gặp những người chúng ta không có biết tên, nhưng mà mời tới nhà thờ thì phải biết tên. Cầu nguyện cho họ đi ra ngoài cộng đồng, là Chúa nói là cũng giống như chúng ta đi giáo giấm, mình không có biết tên, nhưng mà cầu nguyện Chúa nói cho sức lực tới đâu làm tới đó. Văn nghệ mừng xuân có thể năm nay được mời lên sân khấu giống như năm ngoái lên sân khấu cũng có nữa, nhưng mà chúng ta nên làm. Tại vì khi đi ra, lời của Chúa nói hãy đi rao truyền phúc âm cứu rỗi cho muôn dân, là tức phải đi ra ngoài cộng đồng mà những người chúng ta không có biết tên. Nhưng mà chúng ta cũng phải cầu nguyện Chúa để Chúa chọn những con người đang tìm kiếm. Rất là nhiều người có sự cô đơn trong tâm linh, quý ông bà anh chị em ơi. Và tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều để Chúa dùng con dân Chúa để hàn gắn cái vết thương tâm linh đó. Tại nếu mà tâm linh không có được hàn gắn thì cái tâm tình hay là cái tấm lòng nó cũng sẽ không có hàn gắn. Cái sự đối kỵ ghen ghét nó vẫn còn xảy ra. Và đôi khi nó ảnh hưởng tới cái thể xác của cái con người nữa. Nhưng đồng thời phải cầu nguyện cho cái linh hồn ở bên kia. Lời của Chúa trong Tít đoạn 2 câu 11 phải mang tin lành đến cho mọi người. Rồi đi truyền rao phúc âm cứu rỗi cho muôn dân. Đó là những cái lời Chúa nhắc nhở mà trong cái Giáng sinh vừa qua chúng ta lặp đi lặp lại rất là nhiều. Phải mang tin lành đến cho mọi người. Công việc truyền giáo là một cái cam kết dài hạn, quý ông bà anh chị em ơi. Khi mà dài hạn để sao? Để có thể ảnh hưởng đến cái phong tục tập quán của một cái dân tộc qua cái phúc âm cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thành ra trong cái sự chuẩn bị cầu nguyện, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em không phải chỉ cầu nguyện cho cá nhân mình, gia đình mình, cầu nguyện cho những người mà cái lòng quý ông bà anh chị em ao ước để mà có nghe được tin lành cứu rỗi phúc âm, để họ được phước đó, để họ có sự cứu rỗi. Nhưng đồng thời phải cầu nguyện cho cái chương trình truyền giáo quốc ngoại, cầu nguyện cho những người giáo sĩ mà Chúa gửi đi đến những cái vùng truyền giáo đó. Bởi vì tại sao mình phải cầu nguyện? Tại vì họ cầu nguyện cho họ để họ có thể đứng vững trong một cái thế giới tối tăm tâm linh, để họ có thể rao truyền cái sự sáng, mà cái sự sáng đó thay đổi cuộc đời của con người và có thể thay đổi cả một dân tộc qua cái sự sáng đó là lẽ thật qua Chúa Giêsu Christ. Nó phải cầu nguyện cho giáo sĩ, nhưng mà đồng thời cũng phải thực tế chút xíu. Chúng ta cầu nguyện nhưng đồng thời cũng phải hỗ trợ hội thánh chúng ta, hỗ trợ cơ quan IMB, tức là International Mission Board của Southern Baptist. Cầu nguyện Chúa và chúng ta cầu nguyện nhưng phải hỗ trợ một cách thực tế một chút, hoặc là gửi người đi, hoặc là chúng ta không đi được thì chúng ta dâng hiến để giúp đỡ. Cơ quan IMB thì có thể take care được khoảng chừng hơn 100 quốc gia. Hội thánh chúng ta hỗ trợ VMB, tức là Vietnam Mission Board của Liên hiệp Baptist. Và quý vị biết ngày 30 tháng 4, một cái ngày hội thánh chúng ta sẽ tổ chức. Quý vị biết tổ chức cái ngày 30 tháng 4 tại Bear Creek Park là cái ngày gì không ạ? Năm nào cũng tổ chức hết. Đi bộ, walkathon, đi bộ. Cầu nguyện quý ông bà anh chị em tham gia. Tại vì năm mới là sao? Mình phải thể lực, tức là mình phải có exercise, tức là mình đi bộ, mình tập thể dục. Tại ra quý ông bà anh chị em tập thể dục từ từ bây giờ, để cho dai sức chút xíu. Đấy, cho dai sức mình phải tập từ từ. Rồi tới ngày 30 tháng 4 cùng nhau đi ra đi bộ. Mà thay vì đi vòng đi nhiều chút xíu. Tại thấy năm ngoái đi vòng rồi người nào người nấy về thở hết trơn. Có nghĩa là cái thể lực, cái khí lực không có. Mà thể lực, cái khí lực không có thì làm công việc Chúa nó sẽ rất là mỏi mệt. Tại vì Chúa đòi hỏi thể lực, khí lực, tức là tâm, thể xác, tâm thần, rồi tâm linh. Tâm linh mạnh mẽ mà thể lực, khí lực không có thì làm không được cái chuyện gì hết cả. Tại làm chút là thở rồi. Rồi quý ông bà anh chị em có thể ký cái check VMB hoặc lấy cái check cho nhà thờ chúng ta Vietnam Baptist West Houston rồi để cái memo Wakaton cũng được, không sao cả. Chúng ta phải hỗ trợ thực tế. Nhưng mà đồng thời hội thánh của chúng ta VMB thì có thể hỗ trợ từ khoảng chừng 10 quốc gia, cover khoảng chừng 10 quốc gia trở lại. Hội thánh chúng ta cũng hỗ trợ International Evangelism Explosion. Tại sao? Tại vì Evangelism Explosion EE bao trùm 212 quốc gia và 17 lãnh thổ. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở mang tin lành đến cho mọi người, cho muôn dân. Muôn dân là phải toàn thế giới. Và chúng ta sử dụng mọi cơ hội để có thể đáp ứng được điều này. Toàn thế giới. Chúng ta phải cầu nguyện cho hội thánh chúng ta Hội thánh chúng ta cam kết hỗ trợ truyền giáo tại Nam Hàn, hỗ trợ một cách thực tế ông bà mục sư giáo thị Thiện để mở thêm những hội thánh mới thực tế. Và đồng thời con cái Chúa đi làm chứng ở bên Nhật được 5-6 người tin Chúa, hỗ trợ thực tế, không những dạy đạo mà đồng thời hỗ trợ một cách thực tế. Chúng ta phải cầu nguyện và giúp đỡ thực tế. Việt Nam làng Thất Khê 30+ người tin Chúa, và năm mới này có cái lớp đào tạo môn đồ dạy thẳng, có hai con cái Chúa dạy thẳng từ hội thánh chúng ta tới làng Thất Khê để lập hội thánh ở đó, giúp đỡ thực tế. Nhật, hai con cái Chúa sẽ dùng cái hệ thống của trường thần học Baptist Việt Nam dạy thẳng qua Nhật cho tới khi nào họ có người trăng bày, hỗ trợ thực tế qua thì giờ và qua những phương tiện kỹ thuật Chúa giao cho. Campuchia, Nam Vang, chúng ta hỗ trợ ông bà mục sư giáo sĩ mà vừa rồi đây có tới thăm viếng hội thánh. Ông bà mục sư giáo sĩ đó tên gì quý vị nhớ không? Có ai nhớ không? Hả? Bà An gì? An Khu Minh. Tại không nhớ tên làm sao cầu nguyện. Tại tôi nghe người nói là cầu nguyện cho ông bà Mỹ, thành ra cái ông bà họ ông tên Mỹ, thành ra chú kiếm họ ông tên Mỹ kiếm không ra. Vợ chồng giáo sư An Khu Minh, vợ chồng bác sĩ ở đó. Và đồng thời chúng ta vừa rồi đây cũng gửi về giúp đỡ những thầy truyền đạo mà đang chăm sóc các em thiếu nhi và nhi đồng, cầu nguyện cho họ bởi vì họ đang ghi danh học trường thần học Baptist Việt Nam tại trung tâm West Houston để 2-3 năm sắp tới đây họ là những người hầu việc Chúa trong chương trình dài hạn, giúp đỡ thực tế, cầu nguyện và đồng thời giúp đỡ thực tế. Và ở Biển Hồ, tạ ơn Chúa, năm vừa qua hội thánh chúng ta đã giúp đỡ cho Galilee được pháp nhân, tư cách pháp nhân hợp lý, hợp pháp, và đồng thời cung cấp 6 cái bè để 6 cái bè đó trở nên 6 cái điểm học kinh thánh. Hội thánh phát triển rất là tốt. Nhưng mà trong chương trình dài hạn của hội thánh, trong vòng 2 năm sắp tới đây, 2-3 năm sắp tới đây, hội thánh đó sẽ tự trị, tự lập và không nhờ cậy hội thánh chúng ta. Thành ra đã nghiên cứu cái phương tiện để họ có thể tự sống được. Tạ ơn Chúa, con cái Chúa đại dân để có cái xe phất phất gì đó. Phất phất, phất phất. Túc túc. Bên Campuchia gọi là túc túc. Thì cái xe túc túc đó, thì con cái Chúa bên đó dùng để mà chuyên chở khách để mà đi nơi này, nơi kia. Thì cái tiền thu hoạch đó đã trả được cái tiền điện, tiền nước, tiền bill, tiền gì đó, chi phí. Và đồng thời ban truyền giáo của hội thánh đang nghiên cứu để mà hỗ trợ là mua miếng đất để canh tác, nuôi heo, nuôi gà, trồng trọt để hội thánh đó có thể tự sống trên chân mình, không có lo về tiền điện, tiền nước. Chúng tôi tạ ơn Chúa bởi vì hội thánh Galilee mà con cái Chúa giúp đỡ để có cái hệ thống nước, và trên biển hồ hay là trên cái nhà thờ Galilee chỉ là cái nhà thờ độc nhất có cái hệ thống lọc nước. Và khi muốn kiếm nước lọc tốt lành ở nhà thờ Galilee trên biển hồ giữa cái khung cảnh biển mênh mông, cần thuốc nhức đầu mà do ông bác sĩ chẩn set up đó, tới cái nhà bà Galilee thì có thuốc nhức đầu, thuốc đau bụng, thành ra nước uống basic medical tức là thuốc men, và trường học cô giáo 1 tuần 2 lần đi vào nơi hội thánh đó để dạy tiếng Việt cho các em. Đó là những cái chương trình dài hạn cần 3-5 năm. Cầu nguyện Chúa để hội thánh đó có thể tự đứng trên chân mình và độc lập trong vấn đề nước uống, dạy đạo, truyền giáo, và không sự cần nhờ cậy bất cứ điều gì từ cái xứ Mỹ này. Cái đó là cái chương trình dài hạn của hội thánh. Quý ông bạn cho em phải cầu nguyện rất là nhiều trong cái chương trình dài hạn. Và đồng thời ở các quốc gia khác cũng như vậy, và ngay cả làng Thất Khê trong cái chương trình sắp sửa bắt đầu cũng như vậy, để có thể tự lập. Và khi mà dài hạn phải từ 3 năm tới 5 năm. Cầu nguyện Chúa ngoài cái Wakaton ủng hộ VMB thì sẽ có những cái tiệc gây quỹ để quý ông bà anh chị em cùng cầu nguyện và đóng góp. Những quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi, phải chuẩn bị để chia sẻ. Mà nếu mà không có biết cách nào để mà chia sẻ thì học cách chia sẻ phúc âm về Chúa Giêsu. Nhưng mà quan trọng trong cái vấn đề chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu phải giống như là một người nói chuyện bình thường, chứ không phải là trả bài. Chúng ta phải giấu lời Chúa trong lòng chúng ta, giấu lời Chúa để khi mà nói ra là trong một cái cuộc nói chuyện bình thường. Ai cũng có lời của Chúa, nhưng nếu nhớ rằng khi chia sẻ phúc âm là không phải trả lời hay là đọc câu kinh thánh, nhưng nói ra bằng lời yêu thương, lời tâm tình mà có kinh thánh trong đó. Đừng có bao giờ nghĩ là phải chi tôi biết, hay là phải chi tôi học cái khóa. Đừng có nói phải chi. Lợi dụng tất cả cơ hội Chúa cho để học hỏi lời của Chúa, để lời của Chúa khi nói ra là một lời bình thường, như một cuộc nói chuyện bình thường, không phải là trả bài cho mục sư, không phải như vậy. Hội thánh thì có những cái khóa huấn luyện, bạn có biết, tức là y ngắn gọn sẽ có. Rồi có những cái video tôi đã quay rồi, quý vị cứ việc lên coi, nghe, rồi như là một cái cuộc nói chuyện bình thường. Đồng thời có bao nhiêu người thuộc gián đoạn 3 câu 16? Khá đông người thuộc gián 3 câu 16. Bà có thuộc thiệt hay không? Tôi không nói là trả bài. Tôi không nói là trả bài. Đừng có bao giờ nói chia sẻ phong vị Đức Chúa Trời giữa tương tư. Không phải như vậy. Nhưng mà nói lời của Chúa qua gián đoạn 3 câu 16. Chứ không phải là trả bài gián đoạn 3 câu 16. Có bao nhiêu người thuộc Roma đoạn 6 câu 23? Có bao nhiêu người có thể chia sẻ tâm tình của mình qua gián đoạn 3 câu 16, qua Roma đoạn 6 câu 23? Bạn có biết thì phải thuộc tối thiểu 6 câu kinh thánh. Nhưng mà lỡ may chỉ nhớ được một câu kinh thánh mà thôi, thì có thể tâm tình qua gián đoạn 3 câu 16 hay không? Có thể tâm tình qua Roma đoạn 6 câu 23 hay không? Những quý vị mà được giải thưởng thi kinh thánh Giáng sinh năm vừa qua, thì tôi sẽ bắt buộc quý vị phải nói được những cái câu kinh thánh. Tại quý vị được phần thưởng thi kinh thánh Giáng sinh vừa qua mà không có nói được, không có tâm tình được những cái câu kinh thánh đó, thì cái sự huấn luyện hay là cái sự học hỏi hay là cái thất bại nó thuộc về mục sư Trần Thư Hồng Sơn. Bởi vì tôi giải đạo không có kỹ lưỡng. Quý vị thuộc kinh thánh nhưng mà không có tâm tình tỏ lộ được qua lời của Chúa. Tôi sẽ đi nhanh. Như vậy cái sự cấp bách phải tuôn chảy trong lòng người tin nhận Chúa Giêsu Christ, phải có cái sự cấp bách đó, cái sự thôi thúc đó, để khi lời nói ra là cái lời tâm tình, và trong cái lời tâm tình đó có lời của Chúa. Và Chúa cho tới đâu, chia sẻ tới đó. Trong lúc tột cùng, quý ông bà anh chị em ơi, hay là trong lúc mà những người gặp có những cái khúc quanh cuộc đời, thì lúc đó người ta mới nghe được tiếng gọi của Chúa, được trình bày, tôi nhấn mạnh ở đây, bởi các tín đồ chân chính của Chúa Giêsu Christ. Cái chữ tôi nhấn mạnh đây là chân chính của Chúa Giêsu Christ. Có thể có nghĩa rằng nói ra được bằng cái lời yêu thương qua lời của Chúa, để có thể giúp đỡ những cái vết thương lòng, giống như bài hát mà con cái Chúa ban ca dặn đã hát qua, để khi mà có những cái khúc quanh cuộc đời xảy ra cho một người, thì chúng ta là những người đứng vào nơi sức mẹ đó, đứng vào nơi khúc quanh đó, để mà xoa dịu, để mà làm hòa vì đó với Đức Chúa Trời, thì lúc đó cái tâm thần mới được lành được. Tâm linh lành thì tâm thần mới lành được. Và khi tâm thần được lành lặn rồi thì cái thể lực, cái khí lực mới được mạnh lên được. Như vậy, trong năm mới này, quý ông bà anh chị em có biết ai cần Chúa Giêsu Christ hay không? Đó là những điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện. Như vậy, những người tin Chúa cần phải làm, phải tự mình, tức là có những cái kỷ luật thâm linh cho cá nhân mình, phải cầu nguyện cho những linh hồn đang ở đây, gần gũi với mình nhất, trong gia đình mình, họ hàng mình, bà con mình, những người mà chúng ta gặp gỡ, những người chúng ta biết tên. Cầu nguyện cho những linh hồn ở nơi xứ khác trong vấn đề truyền giáo. Nhưng mà quan trọng hơn hết, phải ở cái tinh thần chuẩn bị, chia sẻ được. Chia sẻ được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Chia sẻ được để hàn gắn cái vết thương lòng tâm linh. Chia sẻ được để mà giúp con người làm hòa lại được với Đức Chúa Trời. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta đọc chung câu Kinh Thánh này với nhau. Bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, từ bụi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Nguyện lời của Đức Chúa Trời ở cùng quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Lời của Chúa thật là rõ ràng để dạy dỗ chúng con. Chúng con nguyện rằng sẽ chia sẻ phúc âm. Chúng con phải chuẩn bị chính cá nhân mình. Và để chúng con có thể mang tối thiểu một người đến để gặp và tin nhận Ngài trong năm nay. Sau giờ phút này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, khi chúng con uống, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ tâm tình với nhau một cách thật thà. Xin Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự, chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.